Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 10 câu 6 hết câu 15. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy đến với các con chiên lạc của Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và cứu trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để vặt thắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thờ thì đáng được của thôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Và nhà nào anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không muốn nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bùn chân lại. Cảnh khỏi thần cho anh em biết, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra còn được xét xử khoan hồng hơn cảnh đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đọc tiếp tục hôm nay, chúng ta nhận ra ngay Chúa Giêsu ban những chỉ thị cho các tông đồ trên đường truyền giáo, tức là trên đường truyền giáo phải làm những việc nào, phải sống thế nào. Vì Ngài muốn các môn đệ phải thống nhất chương trình hành động của Ngài, là muốn đưa cả loài người vào được hạnh phúc nước trời. Cho nên Ngài muốn các ông mở đầu lời giảng giống như Ngài đã giảng. Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Điều này ông John Wasita đã báo trước. Nói như vậy có nghĩa là ông Gioan mở đầu lời giảng bằng câu hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Đức Giêsu nói y như vậy, và Ngài truyền cho các tông đồ hôm nay ra đi giảng cũng nói mở đầu y như vậy. Ba cái lời mở đầu từ ông Gioan đến Đức Giêsu, các tông đồ bắt đầu đi giảng, nó giống hệt nhau. Hãy sám hối vì nước trời đang gần đến. Chúng ta đọc một cái địa chỉ đó ở Matthew chương 3 câu 2, là ông Gioan nói giống như Chúa Giêsu mở đầu cũng nói ở Matthew chương 4 câu 17. Và hôm nay tin mừng Chúa nói các tông đồ cũng y như vậy, Matthew chương 10 câu 7 đều đọc một khuôn mẫu cái sám hối và nước trời đã đến gần. Để đến gì? Để lời giảng của các tông đồ mà Chúa đã ban cho cái quyền năng là biến dữ ra lành, biến chết ra sống, biến tội ra ơn. Ơn còn nhiều hơn tội. Đúng không? Phao-lô nói như thế với tín hữu Roma ở
Thưa Roma chương 5 câu 20 đọc như vậy. Ở đâu? Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng chan chứa. Vậy thì tội lỗi nhiều, ân sủng lớn hơn. Chân lý này được diễn tả qua đời sống của Giuse ở bên Ai Cập. Mà bài đọc thứ nhất năm lẻ chúng ta mới nghe ở trong sách Sáng Thế từ chương 44 đến chương 45. Khi nạn đói ập đến thì anh em của Giuse cất bước sang Ai Cập để mua lương thực. Ai dè sang đó gặp được Giuse mà họ không biết. Họ nói là tôi biết ngài ngang hàng với vua Ai Cập, vua Pharaoh. Xin ngài bán lương thực cho chúng tôi, để hỏi anh em chúng tôi, cha già chúng tôi chết đói hết. Giuse bảo, ta biết chúng mày sáng đấy có ý đồ xấu. Cha già thưa ngài, chúng tôi xin cắn cỏ lấy ngài, chúng tôi chân thành vì đói quá mà sáng ngày xin bán lương thực không? Thôi à, nếu không thì ngài đuổi chúng tôi về, chúng tôi chết đói chứ đừng phạt chúng tôi. À, chúng mày nói như thế, ta cũng tạm đi. Nếu đúng như vậy thì ta hỏi ba chúng mày thế nào? Dạ ba chúng tôi già rồi nhưng ông cụ còn khỏe. Thế chúng mày còn anh em là đâu? Dạ còn em út ạ. À, vì cha chúng tôi sống với vợ chính thức được hai người, con cả là Giuse đã bị thu giữ ăn thịt ạ. Còn em Benjamin thì ở nhà với ba xa chúng tôi đến đây để xin ngài bán lương thực. Giuse là nếu như thế thì một anh của nhóm đưa lương thực về và đưa em qua đây. Rõ ràng chúng ta thấy ông Giuse vì hứng chịu tội lỗi của anh em mà bị anh em muốn làm hại ông, giết ông thì sợ, cuối cùng bán ông cho người Ai Cập để nó làm nô lệ, nó chết bên Ai Cập mặc xác nó. Tội như vậy đó. Vậy mà bây giờ ông Giuse lại chớ lên người giữ hầu bao của thế giới, ông bán lương thực cho ai là quyền của ông ấy, kể cả những anh em hại ông. Bây giờ ông cũng đến mà cắn cỏ xin ông thương tình bán lương thực đó. Có phải là cái ơn huệ của ông Giuse thương anh em, thương thế giới còn hơn là tội lỗi, hơn là sự đồng ác của anh em đã đối xử với Giuse? Đó là đời sống của Giuse đã diễn tả hay minh họa được lời Thánh Phaolô nói: ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa. Nhưng mà ông Giuse có nhân ái cỡ nào cũng thua xa so với Chúa Giêsu. Vì sau khi ngài từ có chết sống lại, ngài ban ơn dồi dào ân sủng cho những kẻ đã từng xúc phạm đến ngài, và ngài muốn đưa cả loài người vào hưởng hạnh phúc với ngài khi ngài đã thắng thần dữ về với cha ngài. Đó là lý do ngài nói với các tông đồ mở đầu lời giảng là: sám hối đi, tin vào phúc âm, triều đại nước Thiên Chúa. đã đến gần. Đó là câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới nghe, mới đọc lại ở Marco chương 1 câu 15. Vì thế Đức Giêsu đã ban cho các môn đệ cái quyền năng là làm cho kẻ điên được lành mạnh, kẻ chết được sống lại, phục hồi được tẩy sạch, quỷ ma bị xua đuổi. Ngài ban cho con cái quyền năng như vậy là nối dài và mở rộng cái ơn huệ quyền năng của Chúa Giêsu đã từ có chết sống lại, do người ta hại Ngài còn ác hơn là anh em đua xe hại Giuse. Cho nên cái ơn mà Chúa ban cho người ta lớn lao như vậy đâu có phải là do công đức của người ta đâu. Người ta tội lỗi một ngày đấy, ban ơn lạ lùng như vậy. Không bao giờ mà một người có thể biết chết ra sống được không, mà Ngài đã cho các tông đồ cái quyền đó để ban cho cả thế giới. Cái ơn lớn quá. Cho nên Ngài nói với các tông đồ mà tin mừng chúng ta mới đọc lại ở Matthew chương 10 câu 8: anh em đã được lãnh nhận, nhưng không thì anh em hãy cho đi nhưng không. Lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Matthew chương 10 câu 8b: nhưng cái ơn nhưng không này Chúa ban khác nào tổ phụ Gia Cốp thuở xưa khi ông vật lộn với thần của Chúa suốt đêm và không phân tán bạn, thì thần của Chúa đã chúc lành cho Gia Cốp khi Ngài đổi tên Gia Cốp thành Israel. Có nghĩa là người đã thắng được Thiên Chúa, thắng được người ta, thì ngươi dư sức mà thắng mọi kẻ thù. Hồi Sáng Thế chương 32 câu 19: và vì Chúa đã chúc phúc cho Israel, một dân tộc đã bị đầy ở bên Ai Cập, và Chúa đã dùng bàn tay của Môsê đưa họ thoát nô lệ. Trong đó có cả Ê-phra-im là con trai út của ông Giu-se cũng đã được Gia-cốp nhận làm con, và Gia-cốp đã đặt tay chúc lành cho Ê-phra-im, cũng chính là Ê-phra-im được thừa hưởng cái phúc lành Chúa đã hứa ban cho dòng giống Abraham, Gia-cốp từ xưa. Do đó Chúa chăm sóc Ê-phra-im là con út của Giu-se, là Ngài đã có ý chăm sóc toàn thể dân tộc Gia-cốp. Bởi vì đó là Gia-cốp có ý chọn đứa cháu là con của mình là như vậy. Thế thì như Chúa Giê-xu đã, như thế thì ông Mô-sê đã nói thay cho Thiên Chúa này: hỡi Ê-phra-im, ta đã tập cho ngươi đi, ta đã nâng đỡ ngươi trên cánh tay, ta đã lấy dây nhân nghĩa, lấy mối tình ân ái mà lôi kéo chúng, ta xử với chúng như người mẹ nâng con thơ trên lòng mình, nâng con để áp má hôn con, ta đã cúi xuống để đút cho chúng ăn, ta đã không đành lòng trao đổ các ngươi cho kẻ thù. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, vì ta là Chúa chứ không phải là phàm nhân. Hô-sê chương 1
Câu 9, nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì có tư tưởng đó. Chúa có lòng thương xót trên dân tộc Gia-cóp. Đó là dấu chỉ Chúa thương xót cả loài người, cho nên Ngài chọn 12 môn đệ để đi ban phát ơn cứu độ. Nếu xưa kia Chúa chỉ chăm sóc dân Israel thì Chúa để Chúa tỏ ánh tôn nhan của Chúa trên mọi người được ơn cứu độ. Thánh Vịnh 80 hay 79 câu 4 trong đắp ca năm trắng chúng ta nghe. Vậy hãy nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện. Đắp ca năm này chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 105 104 câu 4. Tuy nhiên người tông đồ của Đức Giêsu chỉ hoàn tất sức mệnh Ngài trao một cách tốt đẹp, có hiệu quả cao một khi họ thực hành những chỉ thị trên đường truyền giáo mà Đức Giêsu đã truyền dạy họ. Ngài nói anh em chớ có tham tiền, đừng chuốc mấy vàng bạc vào thắt lưng mình, bởi vì làm tông đồ không phải là thương mại, cho nên không chuốc cái màn bạc để mà tích trữ cho mình, mà làm tông đồ để loan báo tin mừng vì yêu Chúa, vì yêu đồng loại. Mình đã nhận nơi Chúa cái ơn huệ nhưng không, thì bây giờ phải cho đi nhưng không, chứ không phải tính toán cho đi để rồi thu lại lợi nhuận đâu. Cho nên Chúa nói rằng đừng có tham tiền chúng đến vàng bạc để vặn vào người mình. Ngài nói tiếp, chúng con cũng không được mang bao bì đi theo mình, bởi vì chúng con là người quản lý trung trực thì đã được diễn tả ở trong Luca chương 12 câu 42. Người quản lý trung trực trực là lúc nào cũng phân phát lương thực của mình, kho tàng của mình cho đồng loại đúng lúc và phải thời. Cho nên phân phát thì làm sao mà cần đến bao bì để mà tích trữ. Nên cứ bảo ra đi không phải đi thu góp mà tích trữ vào bao bì, mà ra đi để mà phân phát. Chỉ thị này nói tiếp là chúng con không được mặc hai áo.
Nếu mà trong nhà này này là tới 3 áo, 4 áo thì không là môn đệ Chúa này, hay cởi đây.
Chứ bảo không mặc hai áo, có nghĩa là gì? Có nghĩa là giữ cho mình cái gì cần thiết nhất, phải không? Không lẽ từ trần này một áo thôi, tức là mình cần một áo để che thân thôi,
phải không? Thế là ba đa chúng con mà chú bảo mà lại cho hết thì làm sao? Cho nên ít nhất phải có một áo che thân chứ.
Nếu có hai áo thì chia đi một cái. Thế là sống nghèo, sống đơn giản. Có sống nghèo, sống đơn giản đấy thì bị dễ nhìn thấy Chúa, dễ làm cho người ta biết Chúa. Sách Cách Ngôn chương 30 câu 8 và nhớ đọc thêm.
Xin Chúa đừng để con nhiều sai của cải
lớp mắt
con không nhận biết Chúa.
Đấy, của cải giàu thì lớp mắt không còn thấy Chúa, nên sống đơn giản một áo là thế. Nói cái tư tưởng đó. Chính vì thế mà khi ông Gioan Tẩy Giả rao giảng để giới thiệu Chúa cho mọi người, ông cũng nói ai có hai áo thì chia cho người không có một cái. Luca chương 3 câu 1. Đấy, chia đi. Chúa nói tiếp với các môn đệ, chứ chúng con không được mang giày mang dép.
Thế nên vào phòng này không mang giày mang dép,
đúng không? Chúng con được mang giày mang dép nghĩa là sao? Giày dép là cái gì? Bảo vệ cái bước đi của mình ý, để khỏi nguy hiểm, để đạp vào mìn, đạp vào chông gai. Ừ. Ra ngoài vườn đấy đạp nhiều mìn lắm, dơ chân bẩn và hay là đạp vào gai. Mà chứ bảo bỏ hết, bỏ giày ra. Ừ. Nghĩa là sao? Đừng có sợ ngươi bước đi không an toàn, bởi vì ta sẽ gìn giữ ngươi, có ta gìn giữ ngươi. Đấy chứ, đó là ý chúng con nói là không có bao giờ có ghép được cả. Bước đi có ta giữ ngươi, đừng có lo phải có dép mới giữ được cái chân ngươi đi được vững vàng, phải dơ phải bẩn phải đạp vào gai vào mảnh sạch vân vân. Có ta giữ ngươi nên không mang để dép là vậy. Cũng vì thế mà chúng ta đọc ở trong sách xuất này chương 3 câu 5, khi Chúa sai ông Môsê về Ai Cập lãnh đạo dân ấy, thì lúc đó ông Môsê thấy một bụi gai rực lửa cháy vơ 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 này. Ông ấy ở trên đường thì ông phải đi giày đi dép thôi. Ông thấy sự lạ, ông ấy đến gần Chúa bảo nè, cởi ngay dép ra. Thế thế cởi ngay đến với Chúa này, cởi dép ra. Thế nên hôm nay Chúa Giêsu cũng nói là đi đường không có mang giày có dép, chắc chắn lại ý Chúa cũng nói là đừng có lo bảo vệ bước đi của mình, mà Chúa là đứng gìn giữ mình. Rồi Ngài nói chúng con cũng không được cầm gậy. Tại sao? Gậy là biểu lộ cái uy quyền à. Nên là chúng ta thấy ngày xưa, bây giờ thì ít thấy, nhưng mà thời ngày xưa nhất là ông chánh tổng chẳng hạn này, hay là ông nào có chức quyền ở trong làng trong xã à, mặc dầu bắt mũi chưa sạch ấy, còn non trẻ đấy mà đi đâu cũng cầm cái bao to này chống này, uy quyền phải không? Rồi miệng thì ngậm cái gì cái mũ bíp ấy, rồi chống bao to này, đeo cái râu này, đội cái mũ lên len này đi cái công cụ đó. Ta là tao vai chúng ta không kể. Trời ơi, mới có hai mấy tuổi làm ông chánh tổng ấy, nên là đi đâu cũng có cái bao to này, quyền mà. Nên chứ bảo đừng mang gậy, có nghĩa là đừng dùng quyền của mình mà đập ai, phải không? Nhưng ra đi để dùng lời Chúa giáo dục và nuôi dưỡng mọi người, bởi vì lời Chúa mới chính là cái gậy. Không cần cầm cái cây gậy để tỏ uy quyền, nhưng mà cầm cây gậy là chính là lời Chúa. Một sự Isaiah trên 1 câu 4 nói rằng lời Chúa phán ra là gậy đánh vào kẻ cương bạo. Lời Chúa phán là gậy đập vào những đứa láo lớn. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì ở trong Thánh Vị 23 hay 22 câu 4 nói rằng cây gậy của Chúa bảo vệ con, làm con vững dạ an tâm. Cây gậy của Chúa thì là lời đó. Như vậy chẳng nhắc lại Chúa nói các tông đồ không cầm gậy, tức là dùng đừng dùng quyền để mà thống trị người khác. Nhưng cái cây gậy mà Chúa muốn có cho chúng ta có, không thấy, không thấy tẩy tay cầm gậy, nhưng mà nó là lời, lời Chúa là gậy để mà hướng dẫn người khác, để mà giáo dục người khác sống đẹp lòng Chúa. Chúa lại nói thở thì gắn được của nuôi ăn, bắt chung 10 câu 11. Cho nên Ngài bảo rằng khi anh em vào thành nào hay là nào, hãy dò xét gia đình nào xứng đáng thì ở lại đó cho đến lúc ra đi. Có nghĩa là sao? Là đến đâu theo nhiệm vụ được sai đến thì chỉ biết đến đó, chứ đừng đứng núi nọ trông núi kia cao, hay là lân la kiếm trác. Cái này không phải là dễ mà thắng được đâu. Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà phải cầu nguyện cho các linh mục. Mỗi một khi đổi xứ thì ông nào cũng nhắm cái xứ nào béo ở thì hướng họ lên đó. Đang ở cái xứ béo ở mà sai lên một cái xứ xa xôi hẻo lánh, mấy ai thích đi? Cho những người nào có quyền, có chức, có máu mặt trong làng giáo sĩ của đến phận ấy, bao giờ cũng chiếm cái xứ có nhiều lợi nhuận. Thế nên là chúng không muốn muốn để có tinh thần đó. Thế chứ bảo đến đâu ở lại đó cho đến khi ra đi, cái là đừng đứng núi này trông núi kia cao, đừng lân la kiếm trác, đừng thèm thuồng mình có được cái nơi làm việc nhiều lợi nhuận. Làm tông đồ chắc chắn còn được đãi ngộ nữa, đãi ngộ hơn người ở ngoài đời. Tôi bảo đảm không có ông cha này mà lại cảm thấy, nếu mà làm việc tận tình cho xã hội mà lại bảo rằng sao tôi thiếu thốn đủ mọi sự, rồi chẳng ai lo lắng giúp đỡ tôi, không có đâu. Trừ những ông cha nào lười biếng dân ông giúp, còn ông linh mục nào tận tình với nhiệm vụ thì thấy phaolô bảo sao đến nỗi họ có thể móc được mắt, họ cũng không tiếc để dâng cho mình chiếc mai. Còn lâu nói như vậy với trong đoàn Galat, nhưng anh em có thể móc được mắt anh em đã hiến dâng cho tôi, cho nên rất được đãi ngộ trong đoàn giáo sĩ. Thế tôi xin phải lo lân la kiếm trác, nhất là Chúa Giêsu cho mình có quyền được hưởng tin mừng, hưởng cái quyền lợi khi mình ban báo tin mừng. Vì Ngài nói thở thì đã ăn không. Tuy nhiên nếu mình nhân tiền nhân quả người khác mà gây cớ bất phạm cho người khác thì Thánh Phaolô bảo rằng thôi đừng nhận nữa. Chính Phaolô nói là với giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất chương 9 câu 18, tôi đã đem tin mừng biếu không, cho nên đừng ai bận tâm quyền mình được hưởng nhờ tin mừng. Đưa tin mừng biếu không, tôi nói cái này không phải là kiêu căng hay là khoe khoang, nhưng mà nếu Phaolô nói được rằng anh em có vinh vang thì vinh vang trong Chúa, nên tôi có làm được cái gì hay cũng là bởi Chúa thôi. Và Chúa bảo rằng sự sáng của anh em cũng cần được người ta nhận ra để biết đến Chúa. Với cái tầm mức ý thức như vậy đó, tôi mới có thể nói được rằng với khoe với mọi người là hai tháng vừa qua tôi tiêu cho cái việc loan báo tin mừng đức 300 triệu. Tôi là cha hưu rồi, riêng in cuốn sách nhân bản có 5,000 một cuốn thôi, mà trong 2 tháng, tháng 4 và tháng 5, tôi in quyển sách hết 200 triệu. Tại vì người ta cứ đến người ta hỏi sách thì tôi cũng rất là thành thật, tôi nói là tôi về hưu rồi, tôi không có tiền đâu. Tôi in cái này á để ai muốn thì cho tôi lại cái vốn để tôi in cho những người khác, người ta không có, người ta không có tiền thì tôi không dám lấy. Bởi vì tôi thích ông Phaolô nói là đưa tin mừng biếu không. Họ nói này, cha thích ông Phaolô nói đưa tin mừng biếu không, sao cha lại đưa tiền của con, có đâu tiền đâu. Họ không đưa tiền thôi. 200 triệu. Tôi in sách nhân bản, được 3 người đưa thì cộng lại được có 3 triệu rưỡi. Lời, lời khẩm vậy. Thật sự, nếu tôi không nhớ đến cái câu mà Phao-lô nói, đưa cái ngừng nếu không, tôi cũng có can đảm để tôi làm như vậy. Ôi, tôi nói tôi phải đưa rồi. Nhưng tôi lại nghĩ cái đời khác của Phao-lô nói là ai gieo sẻn thì gặt sẻn, ai gieo hầu thì gặt hầu. Cứ cho đi, đừng cau có, đừng miễn cưỡng, thì Chúa sẽ làm cho mình còn được phong phú nhiều hơn để mình làm nhiều việc bài phúc đức khác. Phao-lô nói chắc là coi tôi vậy rồi. Cho nên tôi lại cảm thấy không sợ mà cứ thế mà cho. Mà tôi lại nghĩ rằng cho không đi như vậy đó lại là cách làm giàu đối với Chúa. Mà Chúa làm cho ta giàu thì còn gì sớm bằng với mình. Nói như vậy có nghĩa là cái cuộc đời người tông đồ của Chúa, Chúa đòi hỏi phải sống nghèo giống như Chúa Giê-xu. Phao-lô nói như vậy đấy. Đọc cho ta nghe 2 Cô Rinh-tô chương 8 câu 9. Làm sao
anh em phải trở nên giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Làm sao nhân giàu như Đức Kitô? Trời ơi, loài người chúng ta làm sao mà giàu được như Đức Kitô? Thế người đã đạt được một cái chỉ tiêu, chúng ta cứ phải cố gắng mãi vẫn chưa đạt. Mà có đạt tối đa giàu như Đức Kitô, nhưng không cho mình giàu để mình làm cho người khác được giàu có và mình chấp nhận nghèo đó. Anh em giàu như Đức Kitô, mà vì chúng ta lại trở nên nghèo để làm chúng ta sợ. Cho nên nghèo có nghĩa là vì mình phân phát, chứ không là mình phải làm người giàu giống như Kitô đâu. Nhưng mà cái người môn đệ của Chúa phân phát cái gì là quan trọng nhất này để làm cho ta giàu nhỉ? Không lẽ người môn đệ của Chúa cứ đi cho người ta tiền à, cho của à? Này, chúng ta đọc sách Đồ Công Vụ, khi Phêrô và Gioan vào đền thờ, quẻ nó ngửa tay xin bố thí, ông bảo tiền bạc tôi cũng có, chứ mà lúc đó tôi còn thiếu gì tiền, người ta bán nhà bán đất đưa tôi vây bơ mà tiền bạc tôi cũng có, tôi cho anh Chúa. Thế nên cho nên người môn đệ của Chúa làm cho người khác giàu thì nhắm đến cái gì? Làm cho người ta giàu lời Chúa. Cho nên cuối đời của Phao-lô, khi ông bị bắt đưa sang Roma, ông biết rằng kỳ này là bắt là chắc không thoát rồi, nhất định là bị giết chết. Ông ấy quay lại nói với giáo đoàn đang khóc thương ông, là đọc ở sách Công Vụ chương 20 câu 32 ấy, tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời ân sủng, lời ban cho anh em phần gia tài. Thấy chưa? Ông không để cho các tín hữu là cái kho tàng của cái này hay kho báu kia, hay để bà ấy có những cái ba đã gửi tiền ở ngân hàng, ở ngân hàng này ở đóng cái cổ phiếu ở xí nghiệp kia để thế cho chúng anh em cho góp. Ông Phao-lô bảo tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời của Chúa, chính lời ban cho anh em phần công nghiệp. Đó, làm giàu là giàu chỗ đó. Người môn đệ của Chúa Giê-xu, mình nghèo để trở nên làm cho ta giàu. Kể cả mình có nhiều tiền của thì mình cũng dùng cái tiền của ấy để mà làm cho ta giàu lời Chúa. Đó là lý do mà tôi dám in 200.000 cuốn nhân bản, bởi vì trong đó toàn lời Chúa để tôi phát cho người ta. Tôi bằng lòng mất tiền, biết là người ta giàu lời Chúa. Chúa Giê-xu nói tiếp, khi anh em ở đâu thì cứ ở lại đó
cho đến lúc ra đi. Bắt đầu 10 câu 11. Nói nghe hơi giả nhẹo thì ở lại cho đến lúc ra đi. Dĩ nhiên thì đi là đi và ở thì ở thôi. Ở lại cho đến lúc ra đi có nghĩa là sao? Cứ ở lại đó cho đến bao giờ có lệnh bảo đi thì đi, chưa có lệnh thì phải ở đó, phải không? Ý Chúa có nói vậy gì? Điều đó là Ngài muốn nhấn mạnh rằng việc rao giảng tin mừng còn phải lệ thuộc vào ý của bề trên chỉ định. Bề trên chỉ định mình đến đâu thì mình đến đó, ở đâu bao lâu ở đó mới đâu, sau cái chỉ định, sau cái hiệp thông với thủ lãnh. Đó là lý do cho mà ở lại đó cho đến lúc ra đi. Không phải tự mình có biết lời Chúa rồi tự quyền muốn đi giảng đâu thì giảng, mà mình có lời Chúa mình còn phải lệ thuộc vào thủ lãnh của mình sai mình đi. Bởi đó Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 10 câu 14-15, đọc ngay: làm sao tin được nếu không được nghe tin mừng, làm sao mà được nghe nếu không có người rao giảng, làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi. Phải được sai đi. Chính vì vậy mà chúng ta nhìn đời Phaolô, mặc dù ông được học trực tiếp với Chúa Giêsu ở trên đường Ả Rập 3 năm, thế mà sau đó ông về, trước khi đi rao giảng ông phải đến gặp thủ lãnh của ông, đó là Phêrô ở Galat chương 1 câu 18. Ông tôi đã về để mà gặp Phêrô và ở với Phêrô và suốt một thời gian 3 năm. Và tôi xác định rằng nếu tôi không hiệp thông với thủ lãnh thì công việc rao giảng của tôi trở nên vô ích. Galat chương 2 câu 1 câu 2 ông xác định như vậy. Chứ không phải là ông rất là giỏi lời Chúa được tự quyền ông đi, mặc dù ông về mặt trí thức con người thì ông hơn Phêrô, nhưng mà ông vẫn tôn phục quyền bính trong xã hội. Cho nên chúng ta mấy ngày hôm nay nghe ở bên Trung Quốc tự ý phong giáo mục mà không do Đức Giáo Hoàng chỉ định, cho nên Đức Giáo Hoàng mới với anh nghe đài thì mà gửi cái đợt một cái thông điệp phản đối những người nào đã nhận cái chức giám mục ở bên Trung Quốc, ngoài đưa luật ra ngoài nói nặng lắm. Cái ông giám mục mà mới phong chức hôm 29 tháng 6 2011 đến đây, Đức Giáo Hoàng mới nói sao? Bị vạ tuyệt không nặng chết, và cả những giám mục tham dự cũng bị vạ ấy lắm, nặng như vậy ấy. Thế nếu mà chúng ta cứ hiểu về kỷ luật, nó tại sao người này lại cứ bắt phải tùng phục với ông Roma? Ở đâu người ta tin Chúa là được rồi, miễn là người ta tin Chúa rồi, người ta cũng làm giám mục, người ta cũng giảng, người ta cũng gửi bí tích về, tại sao lại cứ phải là thuộc về ông giám mục Roma, ông giáo hoàng? Như vậy là ông sợ mất quyền à? Không phải đâu. Chúng ta đừng nghĩ là Đức Giáo Hoàng đòi cái quyền, với cái quyền độc lập cho mình mà không muốn chia quyền cho người khác, đòi người khác phải tôi. Không phải Đức Giáo Hoàng có ý đó như vậy, mà là giáo lý của Thánh ngay từ thời các tông đồ là phải hiệp thông với thủ lãnh, phải được từ thủ lãnh sai đi. Anh không được sai này, sai giáo lý, chứ vậy anh nên đi giảng tin mừng đúng quy, giống như là ở các nơi các nhà thờ khác giảng, không được phép như vậy. Thế nên tôi đọc lại lời Thánh Phaolô nói ở Roma chương 10 câu 14-15: làm sao mà tin nếu không được nghe giảng, làm sao mà giảng nếu không được sai đi.
để sai đi, thì cái lời giảng ấy nó có giá trị. Đó là lý do Chúa Giêsu nói chúng con đến đâu thì ở lại đó cho đến khi ra đi, ý nghĩa là như thế. Điều thứ tám, Chúa nói các tông đồ là chúng con ra đi ở đâu xứng đáng thì họ đón nhận chúng con và nghe lời chúng con thì bình an của chúng con ban cho, còn bằng không thì sự bình an sẽ trở lại với chúng con. Như vậy việc con báo tin mừng luôn luôn phát sinh sự bình an, không bao giờ vô ích. Nói có tin mừng trước nhất nếu có hiệu quả là đem bình an cho kẻ đón nhận, còn không sinh hiệu quả cho kẻ đón nhận thì sự bình an nảy sinh ở nơi mình. Đó là lý do Phaolô nói là vô phúc cho tôi nếu tôi không làm báo tin mừng. Vì loan báo tin mừng không phải chỉ là cho người ta biết lời Chúa mà thôi, mà còn cho người ta được kết hợp với Chúa Giêsu nữa. Vì thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 2 câu 14, chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Cũng vì vậy mà chúng ta đi dự lễ, cuối lễ thì sau khi linh mục chủ tế ban phúc lành thì đọc ra thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Tức không phải là anh em nên dự lễ rồi đúng luật rồi, hết tội rồi, thôi đừng có lo lắng gì, không phải. Cái lời linh mục nói ra đi bình an không phải là đi dự lễ như vậy là đúng luật ngày chủ nhật mới đến trọng rồi, không sợ phạm tội nữa, cho nên cứ bình an, không phải. Mà là ra đi, là ra đi để giảng, đến nhà thờ nghe giáo huấn, rồi về giảng, ít là giảng cho những người trong gia đình mình. Nếu tất cả những người cha mẹ công giáo đến nhà thờ nghe giảng rồi về giảng lại cho con cái, cho cháu chắc, gia đình mình là một chủ viện rồi, thì xã hội phát triển đến cửa nào. Tôi không tin được 1% những người cha mẹ công giáo là thế đâu. Không tin. Trong khi đó, cái lời cuối cùng của linh mục nói chúc anh chị ra đi bình an, đi rao giảng để có bình an. Gia đình mình không chịu rao giảng lời Chúa nên gia đình xáo trộn, cách nhau hoảng. Còn nếu mà gia đình từ vợ chồng con cái ai cũng nói lời Chúa, ông chồng thì nói lời Chúa, dạy vợ lời Chúa, vợ thì dạy đàn con lời Chúa, đứa cả thì dạy đứa em lời Chúa, thì trong gia đình mình ăn tức khắc cái gì nữa, không có làm cái đâu. Đó là cái ý nghĩa mà mình nói chúc anh chị ra đi bình an, chứ không phải là ra về bình an, tức là tôi về nhà là ngủ được, đi lễ mệt quá rồi mà không về đặt để ngủ vào đây là bình an. Không phải ra về để ra ngủ bình an, mà ra đi để loan báo được bình an. Đấy là lý do mà Chúa nói là chúc con đi loan báo tin mừng, ở đâu đang đến sự bình an thì bình an đến họ, bằng không bình an trở lại với chúng con. Cái chỉ thị thứ 9 là Đức Giêsu nói là cái đời sống của chúng con đừng toa rập với lối sống vô đạo, nó cũng không được chiều theo ý của người đời. Vậy qua cái ý ngài nói ở Ma-thi-ơ chương 10 câu 14 tin mừng ta, ai không đón nhận anh em và không nghe anh em giảng thì anh em ra khỏi nơi đó phủi bụi chân làm chứng tôi cao. Phủi bụi chân là cư trí của người Do Thái khi bước sang vùng dân ngoại trở về quê đó, đất của họ đó, thì họ phủi bụi chân để họ muốn nói gì, chúng tôi dù có sang bên Campuchia, chúng tôi có sang Lào, nhưng tôi không sống cái nếp sống của này, không sống ở trong Campuchia, chúng ta không có đạo, trên thế giới này chỉ có mỗi Do Thái thờ Chúa thôi, cho nên không nhiễm lây những nước khác. Không phải hết mà sang vùng dân ngoại để thấy nó thờ thần gì, mình bắt chước đâu, rú quy chân mà chúng mày có hay mấy chân nữa tao cũng bắt chước mày. Chúng ta về nhà chúng ta thờ Chúa của ta, Chúa của ta mới là Chúa muôn loài. Đấy, rú quy chân, cái hành động đó đối với người Do Thái là có ý đó. Vậy thì ở đây Chúa nắm chân tay thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta không có toa đợt lối sống của mình giống như người vô đạo, như người vô thần. Và chúng ta cũng không chiều theo ý của người đời. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Nếu tôi luôn luôn làm hài lòng người đời, tôi không còn là môn đệ của Chúa nữa. Nên có những lúc mình không thể làm người đời được. Đặc biệt là lúc già, dứt khoát không chịu theo người đời. Chẳng vậy mà chúng ta làm sao mà hiểu được ở Matthew chương 15 Chúa Giêsu giảng cho người ta mà cả ba ngày, người ta bỏ ăn bỏ ngủ bỏ làm, giảng người ta nói quá gần xíu rồi, người này cứ thao thao người giảng. Không ai thấy bắt người ta phải nghe giảng. Hay là chúng ta đọc ở trong chương 6 ngày giảng bà giảng nhất, nhưng quan trọng nhất đó mà đó là về một thánh thể. Ngày giảng xong không ăn cách, chứ bao giờ thất bại vào đó. Đoàn lũ dân nó bỏ đi, cá nhiều vấn đề đã từng theo mày bỏ đi luôn và nói không ra gì đối với ngài. Ông ăn nói sống xít, ăn nói thiếu văn hóa, nói gì mà ăn máu ăn thịt ghê lắm. Dẹp không đi đâu đâu, đi hết mà Đức Giêsu đâu có hận đâu. Còn 12 em môn đệ đứng lại phải bảo nghe, người ta đi hết rồi, chúng con đi đi. Ngài đâu có cần phải là phải đứng lại để mà an ủi ngài đâu, phải vui hết. Nhưng ngài đã giảng, giảng là quyền của ta, nghe là quyền của ngươi. Đức Giêsu nói như vậy đó. Thế nên không là làm hại là người đời được. Không phải người ta thích dài thì mình dài, người ta thích ngắn thì mình phải ngắn. Bây giờ thế giới các nhà thờ cái gì thích, ngày thường cho giảng 5 phút, ngày Chủ nhật 10 phút. Cái đó là chắc chắn là theo người đời chứ không phải theo ý Chúa. Cho nên Phaolô cũng không theo người đời mà theo ý Chúa. Đó là lý do mà ông đến Roa ông giảng. Giáng một tuần lễ rồi ngày cuối cùng ông chơi thủ niêm luôn, làm cho cái thằng thanh niên Tetico từ lầu 3 nó buồn ngủ quá mà ông cứ tao tao ông mới giảng. Nó ngủ gần cái nhất trí dọc đầu xuống đất, chắc chắn là vỡ đầu rồi. Hôm nay nó mới đầu chắc chắn hai cái bản con đã luôn bỏ chân lên chân nó muốn giảng thì con chết đất thôi, đã chết lắm. Kia nó ngay giảng một lúc buồn ngủ dâu đầu đất, chắc chắn là vỡ đầu. Mà ông Phaolô không cho ai bế xác Tetico ra khỏi phòng, mày chết vẫn phải nghe tao. Thế là ông xuống bế Tetico đưa về đặt dưới chân giảng tiếp. Ông có thể kỳ cục không? Có phải ông Phaolô có phải mắt cục cục? Người ta chỉ dập đầu đất thôi thì trong đó bế thì may là cứu được không? Thế không nên biết chết đường để làm đây, chết cũng phải nghe nào đấy. Bởi vì sao? Ông Phaolô tin là lời Chúa cứu sống người ta. Ông tin như vậy đến khi ông giảng xong bài giảng đến sáng đó, mọi người ra về thì thằng Tetico cũng sống lại đi đây để mọi người vui vẻ chứ đâu có vẻ mỏi chân và tiêu ca chứ không nói đâu. Rõ ràng những cái hình ảnh đó để nói rằng người môn đệ của Chúa đi giảng có quyền bắt người khác nghe chứ không chiều theo ý người khác. Tôi rất tiếc là bây giờ trong giáo hội hầu hết các chủ trang chiều theo ý người ta. Còn đúng là môn đệ của Chúa không? Đặc biệt là Galat 1 câu 10, nếu tôi chiều theo ý người đời tôi không còn là môn đệ của Chúa. Đấy, cứ nhìn Chúa Giêsu giảng và Phaolô giảng đâu có chiều theo ý ai đâu. Giảng là quyền của người giảng, nghe không quyền của Chúa. khẳng định ấy. Cho nên Chúa đòi người nghe và cả người giảng phải quảng đại đối với sinh hoạt đời Chúa. Người giảng phải quảng đại mà giảng hết ý. Tôi bảo nếu tôi mà giấu đi, tôi phạm tội giết người mà. Phải giảng hết. Cụ thể Hội Thánh quy định ở Hiến Chế Phục vụ 24 phải dựa vào các bài giảng để mà phát triển mới được giảng đúng ý giáo hội, giảng hết ý này. Phải dựa vào các bài đạo đọc kỹ lại Hiến Chế Phục vụ 24 theo một buộc người giảng phải giảng như vậy. Nhưng mà các cha sợ là giảng như vậy nó dài, người ta buồn. Không, đứa nào buồn cứ việc ra đi, quyền có bây giảng chứ này. Tại sao lại cứ chiều người ta 10 phút 5 phút làm giảng, chẳng giống Chúa Giêsu, chẳng giống các tông đồ. Cái chuyện mà Phaolô giảng đoàn cho thành Ê-ti-cô nó vỡ đầu như vậy đấy, nó không phải là chuyện tiếu lâm đâu, mà là chuyện của Thiên Chúa, là lời của Thiên Chúa muốn nhắn gửi chúng ta khi sinh hoạt đời Chúa. Cả người giảng, cả người nghe phải quan đại, mới gọi là không chịu theo ý người đời, mới gọi là không toa rợt với người vô đạo. Vô đạo đâu có nghe. Và sau cùng cái chỉ thị thứ 10 là Chúa Giêsu đe chúng con đi giảng, thấy cái thành nào, cái dân tộc nào, nhóm người nào không nghe chúng con ấy, thầy cho chúng con biết đến ngày phán xét, cái bọn đó sẽ bị xét xử nặng hơn dân Sodoma. Sodoma ngày xưa phạm tội cuồng dâm, tức là dân bình thường là nam đi tìm nữ, nữ đi tìm nam. Hôm nay nó bảo quen qua rồi, nó đi nam đi tìm nam, đấu kiếm, nữ đi tìm nữ, nó làm gì thế? Thế một số dân quá nổi sùng lên, đưa lửa, chút lửa trời đốt hết cái bọn này. Và đối với người thế gian này, dùng cái từ điếm đĩ là người ta đã ngại không muốn nói được. Mà có nhất là các bà, các cô mà chửi nhau là cũng chửi nó, còn không nghĩ nó là ghê lắm rồi đó. Thế mà Chúa lại bảo rằng cái tội ấy nhẹ hơn những kẻ bỏ không nghe lời Chúa. Cho nên bảo bộ nào, dân nào không nghe lời chúng con giảng đó thì ngày phán xét bị xử nặng hơn Sodoma và Gomorrah. Ở dân trên bài Chúa Giêsu còn nói này, còn cầu nguyện cho những kẻ nghe lời của con, con không cầu nguyện cho thế gian đâu. Thế gian là những người không nghe, là Chúa Giêsu không cầu nguyện đâu. Ngày cầu nguyện cho kẻ giết ngài, xin cha tha tội cho nó, nhưng mà không cầu nguyện cho những đứa không nghe của cái giảng. Giết ngài thì ngài có tha, nhưng mà không nghe của cái giảng ngài bảo phải cầu nguyện đấy. Và tôi yên nặng hơn là cái đứa làm dân, cái đứa làm cái người mà thế gian cho là khốn nạn nhất. Và cũng vì vậy mà cái sư đó cái biệt phái ở Matthew 21 câu 21 này, ta bảo cho các ngươi biết phải đi đến đâu qua mà các ngươi vào nước tin ta. Không phải là Chúa bảo rằng làm đi đến mà tôi nhẹ, nhưng mà đi đến người ta cho rằng tôi nặng nhất, mà Chúa lại bảo nó lại được vào thế nào. Còn biệt phái thì nắm giữ lời luật Môi-se nhưng mà chống đối lời giảng của Chúa Giêsu, chống đối lời giảng của Thánh thì thua kẻ bị đem đi. Cho nên khi chúng ta đã được Chúa Giêsu giáo dục về cái sứ mệnh loan báo lời Chúa thì ước gì mỗi người thì, từ nhất là các chủ trang, đặc biệt là giám mục, thứ đến là các linh mục, rồi đến chúng ta phải thấy được rằng cái việc loan báo tin mừng là một hạnh phúc. Bao lâu mọi người trong xã hội, từ giáo dân cho đến chủ chân, có tâm tư về lời Chúa, về giảng lời Chúa giống như Phaolô được, thì lúc đó thế giới này có bình an, không còn ai bỏ Hội Thánh nữa đâu. Phaolô nói câu gì về việc giảng lời Chúa? Một cái tô chương 9 16 cái bài này coi.
Vốn cho tôi nếu tôi không nao giảng tin mừng từ khi làm việc đó thì tôi có công, còn nếu ngoài đi tôi thì đó là lãnh đạo chỗ đã đi
qua. Đó, ông nói với giáo đoàn Corinto chương 9, một Corinto chương 9 câu 16 câu 7, rao giảng tin mừng không phải phải là một cái lý do để vinh vang, để tự hào, để mà khoe. Đó là sự cần thiết mà Chúa đã bắt buộc tôi phải làm. Vô phúc, khốn nạn, bất hạnh cho tôi nếu tôi không giảm. Tôi nghĩ tôi làm thì được thưởng công, tôi không muốn làm thì đó là trách nhiệm Chúa đã ghi gắn cho tôi. Mấy ai, kể cả chúng ta, kể cả là cái giám mục nói được như Phao-lô đây. Vì cái sứ mệnh khẩn thiết rao giảng là bản chất của người Công giáo, cho nên ngay từ lúc ban thánh tẩy chúng ta đã được đánh nhận nhiệm vụ ngôn sứ này. Từ nay con là ngôn sứ mà đi rao giảng mà. Và cũng vậy mà giáo hội nói trong công đồng Vatican thứ hai về trách nhiệm rao giảng của giáo dân nói gì? Hiến chế à, hiến chế hội thánh số 35 nói về hội thánh thì nói về cái sứ mệnh rao giảng. Đọc đi, hiến chế hội thánh số 35 giáo dân có thể
và có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Giáo dân có thể có thể vấn đề không ai nói được, tôi cũng có thể. Giáo dân có thể, tôi là ai cũng phải nói tôi có thể. Và phải có một hoạt động cao quý là chuyên gia tin mừng trong thế giới. Không phải lúc nào tôi rảnh, tôi mới làm. Cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Thế gì? Thế sứ mệnh đó rằng là của tất cả những người tin Chúa để ban phát của ăn trong cả thế giới này để hồng được ơn cứu độ. Và tôi nhắc lại, muốn làm tròn cái sứ mệnh này có hiệu quả cao thì nhớ 10 cái chỉ thị hôm nay Chúa ra cho các tông đồ trên đường truyền giáo. Xin Chúa chúc lành cho hàng giáo sĩ đặc biệt và những người đang dẫn tân làm việc này, và cũng cầu xin cho tất cả những người Công giáo, cả những người làm cha mẹ, ý thức loan báo lời Chúa cho những người có trách nhiệm thì ở nơi mình có được sự bình an. Amen.